Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Thu Trang và Việt Nam rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Mở đầu mời quý vị thư giãn với bài hát rất dễ thương của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc Giận Anh do Phương Vi thể hiện.
Sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, sau khi giá xăng dầu tăng liên tiếp trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp vận tải đã bắt đầu tăng giá cước. Đây cũng là thông tin kinh tế đang được mọi người quan tâm.
Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đã có 12 trên 15 doanh nghiệp taxi trên địa bàn đăng ký lại giá. Các công ty cổ phần xe khách tăng từ 11% đến 30% tùy chặng. Xe bus chất lượng cao cũng tăng giá khoảng 20%. Chủ doanh nghiệp lý giải, giá xăng dầu chiếm gần 40% chi phí vận tải, nên khi xăng tăng giá lên gần 30.000 đồng một lít, nếu doanh nghiệp không điều chỉnh giá vé thì sẽ rất khó khăn, thậm chí có thể phá sản nếu kéo dài.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp vận tải cũng đã đăng ký tăng giá cước. Ông Đỗ Phú Đạt, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có 30 trên 153 đơn vị vận tải đang hoạt động ở bến xe này đã nộp hồ sơ xin tăng giá. Theo ông Đạt, trong hoạt động vận tải hành khách, giá xăng dầu chiếm khoảng 20 đến 30% cơ cấu giá vé. Từ đầu năm 2022 đến nay, xăng dầu liên tục tăng khoảng 6%, trong khi đó lượng hành khách giảm khoảng 40 đến 50% so với cùng thời điểm các năm trước, dẫn đến nhiều khó khăn cho doanh nghiệp nên buộc phải điều chỉnh giá vé.
Tương tự, nhiều doanh nghiệp tại bến xe miền Tây, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi kê khai điều chỉnh tăng giá vé đến cơ quan chức năng. Phó Giám đốc Bến xe miền Tây Trần Giang Phương cho hay, sau khi các doanh nghiệp kê khai điều chỉnh giá vé, đơn vị sẽ gửi đến Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành. Khi được chấp nhận, nhà xe mới được tăng giá và niêm yết ở các quầy bán vé. Theo tìm hiểu, hiện nhiều hãng taxi cũng tăng giá cước khoảng 1.000 đến 2.000 đồng 1 km, tương đương mức tăng từ 10 đến 15%. Dù tăng giá cước, nhưng các tài xế taxi cho biết vẫn rất khó khăn.
Nhà thầu cũng đang trong cơn bão giá vật liệu. Từ đầu tháng 3 đến nay, giá thép đã 3 lần tăng giá. Các nguyên vật liệu khác như xi măng, cát cũng được điều chỉnh tăng, khiến cho các nhà thầu xây dựng gặp nhiều khó khăn.
Giá nguyên liệu, vật liệu đầu vào tăng, trong khi hợp đồng không thay đổi. Cách đây ít ngày, tập đoàn Phục Hưng đã phải chủ động mua tồn trữ các nguyên liệu, vật liệu. Nhiều chủ đầu tư khác cũng phải tìm cách đưa thêm các công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động để bù đắp vào phần nguyên liệu, vật liệu tăng cao.
Theo các chuyên gia, dù nhiều nhà đầu tư đã chủ động tìm cách để ứng phó, thích nghi với biến động của giá nguyên vật liệu, tuy nhiên với mức giá nguyên vật liệu tăng cao bất thường như hiện nay, có thể đưa vào trường hợp bất khả kháng, nên có giải pháp cho biện pháp bù giá cho các nhà thầu thi công các dự án.
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp cho hay, biến động về giá vượt quá 3 đến 5%, nên trong trường hợp này, Hiệp hội kêu gọi sự thương lượng giữa chủ đầu tư và nhà thầu để chỉnh sửa lại đơn giá hợp đồng, nhất là trong trường hợp đơn giá không điều chỉnh hoặc hợp đồng trọn gói. Còn đối với công trình đầu tư công, đề nghị phải sử dụng quỹ dự phòng để giải quyết cho việc vật tư tăng giá.
Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, chi phí thép chiếm 12 đến 16% tổng chi phí xây dựng công trình. Sắp tới khi các bộ ngành đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, ngoài nỗ lực của các nhà thầu, việc có thêm những giải pháp hỗ trợ sẽ giúp các dự án thi công đúng tiến độ, tạo đà phục hồi cho nền kinh tế.
Có ai trở về nơi miền quê ấy, cho tôi nhắn gửi nỗi nhớ quê xa. Bao ngày qua cách trở, nhớ từng nhánh mù u, nơi đồng sâu nước lũ, nắng sớm mưa chiều trên đồng ruộng xa. Ơi miền quê yêu dấu, tha thiết ngọt ngào dâng chào tình quê. Tiếng anh hai đời sao mà thương quá, sao câu dòng cổ điệu ly quê hương. Thương là thương quá đổi, nhớ thiệt nhớ làm sao. Câu ca dao mẹ hát, tiếng ru hơi giấc ngủ à ơi. Nghe xa xăm giọng hát, tiếng đàn kiềm như cười lòng.
Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Người miền Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hà do ca sĩ Đan Trường thể hiện.
Miền Tây đồng lúa mênh mông, dòng nước xanh trong như cánh cò là lời cuối sông. Về miền Tây tình đất phù sa, hàng cao ngã nghiêng. Người miền Tây vẫn phát thật thà. miền quê ấy, cho tôi nhắn gửi nỗi nhớ quê xa. Mai này ai có hỏi nhớ thằng sao miền Tây, nay còn xa xôi lắm, mai mốt này nó sẽ về thăm. Ơi miền quê yêu mến, thằng sao xe về hơi miền Tây.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97.3MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, chính phủ hiện nay đang có chỉ đạo khẩn trương tiếp nhận vaccine COVID-19 và thực hiện tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh băn khoăn về việc tiêm hay không tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ, nhất là trẻ đã nhiễm COVID-19 và khỏi bệnh.
Trao đổi về vấn đề này, tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng miền Bắc cho biết, ở giai đoạn trước, khi quan sát những chủng cũ, người ta đều nhận thấy virus rất thông minh. Nếu chỉ nhiễm virus thì miễn dịch để lại không được rõ nét và khả năng phòng chống những chủng biến đổi sẽ kém hơn. Vì vậy, các chuyên gia khuyên vẫn tiếp tục cần phải tiêm vaccine.
Tiến sĩ Thái cho biết thêm, người ta cũng nhận thấy tiêm vaccine rồi nhiễm hoặc là nhiễm rồi tiêm vaccine thì miễn dịch tạo ra rất mạnh, giúp cơ thể phòng chống được các chủng mới. Cho đến bây giờ thì tất cả các khuyến cáo từ CDC Hoa Kỳ, Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ và rất nhiều hiệp hội khác đều khuyến cáo rằng chúng ta vẫn phải tiêm vaccine.
Tiến sĩ Thái cũng khẳng định, miễn dịch tạo ra bởi vaccine, kể cả trong trường hợp đã nhiễm COVID-19 rồi, thì nó vẫn tốt hơn cho trẻ. Trước băn khoăn này của các bậc phụ huynh, tiến sĩ bác sĩ Thái cho biết, virus lẩn tránh được hệ thống miễn dịch nên miễn dịch tạo ra nhiễm tự nhiên thực sự không tốt bằng. Nếu như cơ thể được thêm một lần nữa rèn luyện với vaccine thì miễn dịch cân bằng, tức là bao gồm cả miễn dịch qua trung gian tế bào và miễn dịch dịch thể.
Như vậy, cơ thể của trẻ sau này nếu như nhiễm các chủng khác, đặc biệt là những lần bị tấn công với lượng virus rất nhiều thì vẫn có thể chống đỡ được. Đặc biệt, điều quan trọng là giúp hạn chế nguy cơ của hậu COVID-19. Bên cạnh đó, tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái cũng đưa ra lời khuyên về việc phòng tránh COVID-19 cho trẻ khi chưa có vaccine cũng như vấn đề hậu COVID-19.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa Thưa quý vị, do nguồn cung tăng, giá của hành tím bán lẻ tại thị trường thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đã giảm từ 5 đến 10.000 đồng một ký so với cách đây hơn một tháng.
Tại chợ và điểm kinh doanh rau củ trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận như Hậu Giang, Vĩnh Long, củ hành tím bán lẻ chỉ ở mức 20.000 đến 25.000 đồng một ký, trong khi trước đây có giá từ 25 đến 30.000 đồng một ký trở lên. Giá giảm do nguồn cung tăng vì gần đây củ hành tím ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng vào vụ thu hoạch rộ nên lượng củ hành đưa về bán tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng.
So với tháng trước, giá củ hành tím được nông dân tại tỉnh Sóc Trăng bán cho thương lái cũng giảm ít nhất từ 1.500 đến 2.000 đồng một ký, xuống còn ở mức 9.000 đến 17.000 đồng một ký tùy loại. Tuy nhiên, giá củ hành tím vẫn đang ở mức khá cao so với cùng kỳ năm trước, nhờ đầu ra thuận lợi khi nước ta đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Củ hành tím có thể cất trữ trong một khoảng thời gian dài để sử dụng mà không bị hư. Do vậy, khi giá củ hành tím giảm, người tiêu dùng tăng cường mua mặt hàng này giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm.
Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng với Thu Trang và Việt Nam tìm hiểu món cà xỉu, món ngon độc quyền của Hà Tiên nhé.
Có dịp đến với Hà Tiên, Kiên Giang, du khách nào cũng được giới thiệu một món ăn rất độc đáo của xứ này là món cà xỉu. Chỉ cái tên cũng đã đủ làm nên sự hấp dẫn của món ăn, bởi hiếm khi nào bạn có dịp được nghe nhắc một đặc sản lạ lùng đến thế.
Nhắc đến Hà Tiên thì nhiều người nghĩ ngay tới sức hút kỳ lạ của một nền ẩm thực hòa hợp nhiều phong cách ẩm thực như là Việt qua Khmer. Có đi mới biết, có ăn thử một lần mới hiểu được vì sao các món ngon ở Hà Tiên lại làm bao thực khách phải quyến luyến khi đến vùng đất này.
Bất kỳ ai khi nhìn thấy con cà xỉu đều có cảm giác sợ sợ, chẳng dám đụng đũa. Vẻ bề ngoài của cà xỉu khá giống những loài hải sản hai mảnh vỏ, nhưng cũng giống cả loài côn trùng với cái râu thật dài và to. Nếu không phải do người địa phương giới thiệu, chắc chẳng có thực khách nào có gan tự mình thưởng thức món ăn kỳ lạ này.
Cà xỉu sống tập trung ở môi trường sông, cửa biển, nước lợ, có nhiều ở vùng đầm Đông Hồ, thị xã Hà Tiên. Giống như sò, cà xỉu sống dưới tầng nước bùn, vì thế chúng có râu dài để cắm xuống đất, phục vụ cho mục đích tìm kiếm thức ăn. Mùa cà xỉu rộ lên nhiều từ khoảng tháng 6 đến tháng 8 hàng năm.
Khi bắt được cà xỉu, người ta đem muối tương tự như muối ba khía. Từ đó, các hàng quán mua cà xỉu muối về chế biến lại, tạo thành những món độc cho ẩm thực Hà Tiên. Đặc biệt, cà xỉu ngon bổ nhất là phần râu, tốt cho sinh lực nam giới, nhai giòn giòn nên được các đấng mài râu rất ưa chuộng.
Người dân sau khi đánh bắt cà xỉu về thì rửa sạch bùn đất, giữ lại phần đuôi rồi làm mắm. Cứ một lớp cà xỉu rắc một lớp muối lên. Tùy sở thích mà người ta có thể muối bằng nước muối hoặc là muối hạt, thêm đường để mắm nhanh chua. Công đoạn đòi hỏi người làm phải có kỹ thuật, kinh nghiệm và sự khéo léo. Chất lượng của mắm cà xỉu ngon hay không cũng nhờ vào cách muối này. Nếu chỉ ít nguyên liệu, cà xỉu sẽ bị hỏng, còn nếu muối mặn quá, cà xỉu sẽ bị đen.
Cà xỉu tươi ngon nhất vẫn là muối buổi sáng và xào ngay buổi chiều, bởi khi đó vị mặn của muối hãy còn chưa ngấm hết vào trong thịt. Phi thơm tỏi, cho cà xỉu vào xào, đảo đều tay cho gia vị thấm đều, rồi thêm chút tiêu, đường cho vừa miệng. Khi ăn, thực khách chỉ cần tách lớp vỏ bên ngoài rồi chỉ lấy phần thịt bên trong. Người dân bản địa cho rằng ngày trước trên các tàu thuyền ra khơi luôn trữ hũ cà xỉu để ăn với cơm nóng. Món ăn truyền thống này nay trở thành đặc sản của xứ sở Hà Tiên.
Về sau, khi nhiều người biết đến món ăn dân dã này thì cà xỉu mới được chế biến với nhiều cách hơn. Một món ăn khác cũng rất nổi tiếng ở Hà Tiên, thường xuất hiện trong thực đơn là món gỏi cà xỉu. Cách chế biến món ăn cũng tương tự như gỏi xoài, gỏi cốc.
Cà xỉu muối được trần sơ qua nước nóng để giảm mặn. Đầu bếp chỉ cần băm xoài thành sợi nhuyễn, trộn với rau răm rồi rưới nước giấm đường, pha thêm chút nước mắm Phú Quốc để tạo vị đậm đà.
Trộn cà xỉu và hỗn hợp này lại với nhau rồi rắc đậu phộng rang, hành phi để tạo thêm hương vị là món ăn đã hoàn thành. Có người còn cho thêm củ hành tây sắc sợi cho hợp khẩu vị. Vị chua, mặn, ngọt và cay của món ăn tạo cho thực khách cảm giác càng ăn càng thấy hấp dẫn.
Sức hút từ một món ăn dân dã đậm đà, độc đáo mang tên cà xỉu khiến cho ẩm thực Hà Tiên trở nên khó phai trong lòng thực khách. Đã đến với Hà Tiên, du khách nào cũng nên dừng chân thưởng thức một đĩa cà xỉu cùng hàng thuyên về chuyến đi nên thơ, thú vị và đầy dư vị ẩm thực biển.
Tôi nhớ ngoài một chiều, dừng chân ghé qua thăm
Chị và các bạn đang nghe bài hát Hà Tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ do ca sĩ Quỳnh Như Bolero thể hiện.
Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé.